Tiến Tú và Hoàng Trang kính chào quý thính giả. Bây giờ là bản tin thời sự chiều của Radio Nhân dân.
Trong bản tin chiều nay thứ tư ngày 23 tháng 11 sẽ có những nội dung chính sau đây.
Thủ tướng Phạm Minh Chính dự lễ kỷ niệm 100 năm ngày sinh Thủ tướng Võ Văn Kiệt.
Hơn 50.000 lao động tại thành phố Hồ Chí Minh bị ảnh hưởng do mất việc làm.
Từ đêm nay, Bắc Bộ sẽ đón đợt rét kèm mưa.
WHO cảnh báo sẽ có tới 2 triệu người dân ở Ukraine di cư trong mùa đông năm nay. Sau đây là nội dung chi tiết.
Sáng nay 23 tháng 11, lễ kỷ niệm 100 năm ngày sinh Thủ tướng Võ Văn Kiệt được long trọng tổ chức tại tỉnh Vĩnh Long. Thay mặt lãnh đạo Đảng, Nhà nước đọc diễn văn tại lễ kỷ niệm, Thủ tướng Phạm Minh Chính đã ôn lại cuộc đời và sự nghiệp của đồng chí Võ Văn Kiệt, nhà lãnh đạo xuất sắc của Đảng, Nhà nước và nhân dân ta, một người cộng sản kiên trung, trọn đời vì nước, vì dân, người học trò xuất sắc của Chủ tịch Hồ Chí Minh vĩ đại. Thủ tướng nhấn mạnh, với phong cách làm việc dân chủ, sâu sát, lý luận gắn liền với thực tiễn, nói đi đôi với làm, dám nghĩ, dám làm, dám chịu trách nhiệm, đồng chí Võ Văn Kiệt đã góp phần quan trọng vào việc động viên các tầng lớp nhân dân tích cực thực hiện đường lối đổi mới do Đảng khởi xướng và lãnh đạo. Thủ tướng đề nghị toàn bộ cán bộ đảng viên và các tầng lớp nhân dân tiếp tục học tập noi gương đồng chí Võ Văn Kiệt và các vị cách mạng tiền bối, phát huy sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc, nêu cao tinh thần chủ động, sáng tạo, đặt lợi ích của nhân dân, của Tổ quốc lên trên hết, trước hết, phấn đấu xây dựng nước Việt Nam hùng cường, thịnh vượng, phồn vinh, nhân dân ngày càng ấm no, hạnh phúc.
Bộ Giao thông Vận tải vừa yêu cầu Cục Hàng không Việt Nam và các đơn vị trực thuộc phải thực hiện đúng quy định về kê khai giá, niêm yết giá, công khai thông tin về giá, không để xảy ra tình trạng tăng giá vé trái quy định trong Tết. Bộ cũng yêu cầu Cục Hàng không thành lập đoàn kiểm tra hoạt động vận tải, phục vụ hành khách trong dịp cao điểm Tết Dương lịch, Tết Nguyên đán và mùa lễ hội Xuân Quý Mão năm 2023 tại các cảng hàng không, sân bay, đặc biệt là cảng hàng không quốc tế Nội Bài và Tân Sơn Nhất, kịp thời chỉ đạo chấn chỉnh, xử lý vi phạm nếu có.
Trong khi đó, khảo sát trên một số trang bán vé trực tuyến, giá vé máy bay Tết năm nay nhiều chặng giá tăng gấp đôi, gấp ba so với năm ngoái. Đặc biệt các chặng bay từ Hà Nội, Thành phố Hồ Chí Minh đến các điểm như Thanh Hóa, Nghệ An, Huế, Đà Nẵng, giá vé tăng cao chót vót. Hiện nay, giá vé khứ hồi hạng phổ thông đang neo ở mức từ gần 6 triệu đến 8 triệu đồng tùy hãng.
Liên đoàn Lao động Thành phố Hồ Chí Minh cho biết trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh có 155 doanh nghiệp giảm giờ làm, không tăng ca, cho công nhân nghỉ việc luân phiên, tạm hoãn hoặc chấm dứt hợp đồng lao động, kéo theo hơn 50.000 người lao động bị ảnh hưởng. Tính đến ngày 15 tháng 11, trên địa bàn đã xảy ra 13 vụ lao động ngừng việc tập thể với gần 6.000 người tham gia, tăng 6 vụ so với cùng kỳ năm ngoái. Chiếm đa số vụ là ở ngành dệt may, da giày với 8 vụ, còn các ngành nghề khác là 5 vụ.
Còn theo Bảo hiểm xã hội Thành phố Hồ Chí Minh, tình trạng nợ đọng bảo hiểm y tế xảy ra rất nhiều, đặc biệt ở khối doanh nghiệp. Cụ thể, số đơn vị nợ từ 1 tháng trở lên là gần 48.700 đơn vị, chiếm đến hơn 47%. Việc này ảnh hưởng đến người lao động khi chấm dứt hợp đồng lao động. Người sử dụng lao động sẽ không chốt sổ bảo hiểm xã hội được cho người lao động. Do đó, tình hình quan hệ lao động từ nay đến hết quý 1 năm 2023 tiềm ẩn nhiều phức tạp.
Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia cho biết, không khí lạnh kết hợp với vùng hội tụ gió trên cao sẽ gây mưa cho các tỉnh miền Bắc từ đêm ngày 23 đến ngày 25 tháng 11. Dự báo trong các ngày từ 23 đến 25 tháng 11, nền nhiệt thấp nhất tại các tỉnh vùng núi Bắc Bộ là từ 16 đến 18 độ C, có nơi dưới 16 độ C. Các tỉnh đồng bằng Bắc Bộ những ngày này nhiệt độ thấp nhất từ 20 đến 23 độ C.
Cũng theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, đợt rét đậm đầu tiên năm nay có khả năng xuất hiện vào nửa cuối tháng 12. Các ngày rét đậm rét hại sẽ tập trung trong tháng 1 và nửa đầu tháng 2 năm 2023 và cao điểm rét đậm là tháng 1 năm 2023. Theo tính toán trung bình của cơ quan khí tượng, mùa đông năm nay nền nhiệt toàn Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ xu hướng cao hơn trung bình nhiều năm từ 0,5 đến 1 độ C.
Tổng công ty đầu tư phát triển đường cao tốc Việt Nam VEC cho biết, cao tốc Nội Bài Lào Cai đã xuất hiện một vài điểm sạt lở, nhiều điểm bê tông vỡ vụn, trơ lõi thép tràn xuống ven cao tốc có nguy cơ gây mất an toàn giao thông trên tuyến. Hiện VEC đã chỉ đạo các đơn vị tư vấn, nhà thầu theo dõi tình trạng mái ta luy, đánh giá tình hình địa chất để nghiên cứu phương án xử lý phù hợp. Các biển cảnh báo cũng đã được cắm tại các điểm có nguy cơ sạt trượt để các phương tiện tham gia giao thông nhận biết khi đi qua.
Ủy ban Nhân dân thành phố Hà Nội vừa có kế hoạch khắc phục tồn tại hạn chế trong xây dựng vận hành chung cư thương mại. Để khắc phục tồn tại, Hà Nội yêu cầu không cho các chủ đầu tư có vi phạm nghiêm trọng hoặc vi phạm chưa được xử lý tham gia xây dựng nhà chung cư mới. Ngoài ra, Ủy ban Nhân dân thành phố Hà Nội cũng giao công an điều tra, truy cứu trách nhiệm các trường hợp vi phạm quy định trong quản lý vận hành xây dựng nhà chung cư. Phần phí bảo trì, diện tích sử dụng chung nếu bị chiếm dụng, Hà Nội cho phép cưỡng chế để bàn giao cho cư dân thông qua ban quản trị.
Mời quý thính giả đến với các tin tức thời sự quốc tế. ngày 22 tháng 11, chính phủ chuyển tiếp tại Bulgaria và công ty dầu khí của Bulgaria đã ký một thỏa thuận cho phép công ty dầu khí của Bulgaria tiếp tục hoạt động và xuất khẩu các sản phẩm dầu sang Liên minh châu Âu EU. Với thỏa thuận trên, chính phủ hiện nay tại Bulgaria dự định hủy bỏ sắc lệnh của chính phủ tiền nhiệm cấm xuất khẩu nhiên liệu do các nhà máy dầu của Nga sản xuất tại Bulgaria sau ngày 5 tháng 12.
Trong một diễn biến khác, tập đoàn năng lượng khổng lồ Gazprom của Nga vừa tuyên bố sẽ cắt giảm nguồn cung khí đốt tự nhiên cho châu Âu kể từ ngày 28 tháng 11 tới đây bằng cách hạn chế lưu lượng khí đốt tại một tuyến đường ống dẫn chạy qua Ukraine. Theo công ty nghiên cứu Wood Mackenzie, khối lượng khí đốt mà Nga cung cấp cho châu Âu ở thời điểm hiện tại chỉ bằng 20% so với trước khi xung đột Nga-Ukraine nổ ra.
Theo cảnh báo của WHO, mùa đông năm nay có thể sẽ có tới 2 triệu người dân ở Ukraine dự kiến sẽ di cư để tìm kiếm sự ấm áp và an toàn. Quan chức của WHO cũng cho biết cuộc xung đột Nga-Ukraine đang diễn ra cũng gây tổn hại nặng nề đến sức khỏe tâm thần của người dân Ukraine. Khoảng 10 triệu người trong số họ đã có nguy cơ mắc các rối loạn tâm thần như là căng thẳng cấp tính, lo lắng, trầm cảm, sử dụng chất kích thích và rối loạn căng thẳng sau chấn thương. Theo thống kê mới nhất của Liên Hợp Quốc, đến nay đã có hơn 7,8 triệu người từ Ukraine đã di cư sang các nước châu Âu, trong đó có tới 2,8 triệu người đã di chuyển sang Nga.
Hãng thông tấn Reuters Anh dẫn lời Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky ngày 22 tháng 11 cho biết, nước này sẽ thành lập hơn 4.000 trung tâm khắc phục khó khăn để cung cấp điện, nhiệt sưởi, nước sạch, phục vụ Internet, miễn phí 24/7. Nhà lãnh đạo này khuyến khích người dân tham khảo trên trang web để tìm trung tâm gần họ nhất. Tổ chức Y tế Thế giới WHO đánh giá hàng trăm bệnh viện và các cơ sở chăm sóc y tế tại Ukraine đang rơi vào cảnh thiếu nhiên liệu, nước và điện.
Truyền thông Mỹ cho biết ít nhất 10 người đã thiệt mạng trong một vụ xả súng xảy ra vào sáng nay ngày 23 tháng 11 theo giờ Việt Nam tại siêu thị Walmart trên phố San Saigo tại thành phố Chesapeake thuộc bang Virginia. Hiện chưa có thống kê chính thức về con số thương vong trong vụ việc trên. Tuy nhiên, đối tượng tình nghi gây ra vụ xả súng đã chết tại hiện trường.
Tại Thổ Nhĩ Kỳ, Cơ quan Quản lý Tình trạng Khẩn cấp và Thảm họa Thổ Nhĩ Kỳ cho biết, vào khoảng 4 giờ sáng nay, tức 8 giờ sáng theo giờ Việt Nam, đã xảy ra trận động đất có độ lớn 5,9 độ tại thị trấn Golkaya, thuộc tỉnh Dusi, cách thành phố Istanbul khoảng 200 km về phía đông. Vụ động đất đã khiến ít nhất 22 người nhập viện, trong số này bao gồm nhiều trường hợp nhảy từ ban công hoặc cửa sổ để tìm cách thoát thân.
Tòa án tối cao Mỹ ngày 22 tháng 11 đã từ chối ngăn sở thuế vụ giao nộp hồ sơ thuế của cựu Tổng thống Donald Trump cho Ủy ban Thuế vụ Hạ viện, qua đó chấm dứt cuộc chiến pháp lý kéo dài 3 năm qua. Quyết định này đã mở đường cho Đảng Dân Chủ tiếp cận hồ sơ thuế của ông Trump chỉ hơn một tháng trước khi Đảng Cộng Hòa nắm quyền kiểm soát Hạ viện vào tháng 1 năm 2023. Khi còn đương chức, ông Trump đã từ chối công khai hồ sơ thuế, trong khi các Tổng thống tiền nhiệm đều có truyền thống công khai hồ sơ thuế cá nhân suốt 40 năm qua.
Chuyển động World Cup.
Chuyển động World Cup.
Mời quý thính giả cùng chúng tôi cập nhật các diễn biến mới nhất của vòng chung kết World Cup 2022. Cũng như ngày hôm qua, hôm nay sẽ tiếp tục diễn ra 4 lượt trận thứ nhất vòng bảng. Đá sớm nhất sẽ là cuộc chạm trán giữa Maroc và Croatia vào lúc 17 giờ chiều nay. Tiếp đến sẽ là trận đấu giữa Đức và Nhật Bản vào 20 giờ tối nay. Tiếp đó sẽ là cặp đấu giữa Tây Ban Nha và Costa Rica vào 23 giờ đêm nay, và rạng sáng mai sẽ là cặp đấu giữa Bỉ và Canada.
Theo cập nhật mới nhất, hậu vệ Lucas Hernandez của đội tuyển Pháp đã tiến hành chụp cộng hưởng từ với kết quả cho thấy dây chằng chéo trước bị tổn thương, khiến cho anh không thể thi đấu trong phần còn lại của World Cup 2022 cùng với đội tuyển Pháp.
Tiền đạo đội tuyển Anh Harry Kane vừa trải qua cuộc kiểm tra chấn thương mắt cá chân. Tuy nhiên, do tình hình chưa ổn, Kane tiếp tục cần được kiểm tra chấn thương trong những ngày tới trước khi tuyển Anh gặp Mỹ vào rạng sáng ngày 26 tháng 11. Nếu Kane không thể thi đấu, đó sẽ là tổn thất không hề nhỏ đối với tuyển Anh ở trận gặp Mỹ.
Với bàn thắng vào lưới Australia ở trận đấu rạng sáng nay, Kylian Mbappe đã trở thành cầu thủ trẻ nhất của đội tuyển Pháp cán mốc 5 bàn thắng ở sân chơi World Cup với 23 tuổi 337 ngày. Đây cũng là bàn thắng thứ 12 của Mbappe cho đội tuyển Pháp trong 11 lần ra sân trên mọi đấu trường.
Sau trận thua gây sốc trước Ả Rập Xê Út, tiền vệ Di Maria cho rằng đây là bất ngờ vẫn thường xảy ra trong bóng đá. Ngôi sao Juventus tuyên bố sẽ cùng các đồng đội dồn toàn lực cho hai trận đấu với Mexico và Ba Lan để tranh vé đi tiếp.
Lukaku sẽ ra sân ở World Cup. Đây là khẳng định của huấn luyện viên Roberto Martinez. Theo nhà cầm quân này, Lukaku đang hồi phục tốt nên sẽ ra sân ở World Cup 2022. Dự kiến tiền đạo này có thể tái xuất ở trận hạ màn vào bảng.
giữa bộn bề công việc,
giữa những áp lực của cuộc sống,
đôi khi chúng ta bỏ lỡ những dòng thông tin hữu ích trong ngày.
Hãy để Radio Nhân dân giúp bạn tiếp cận với những thông tin để mỗi phút chúng ta không bỏ qua bất cứ một thông tin quý giá nào.
Bật Radio Nhân dân vào mỗi buổi sáng và chiều trên các nền tảng số hiện đại nhất để cập nhật những tin tức chính xác và hữu ích.
Radio Nhân dân đồng hành cùng bạn, dù bạn ở đâu.
Thưa quý thính giả, cuối năm thường là cao điểm sản xuất nên doanh nghiệp thường phải tuyển dụng thêm hàng trăm lao động thời vụ. Tuy nhiên năm nay, khi đối diện với tình trạng đơn hàng sụt giảm mạnh, thu hẹp sản xuất, nhiều doanh nghiệp buộc phải cắt giảm hàng nghìn công nhân lao động.
Trong bối cảnh đó, vẫn còn có những doanh nghiệp nỗ lực xoay sở bằng nhiều cách để duy trì việc làm cho người lao động ngay trước Tết Nguyên đán. Mời quý thính giả đến với ghi nhận sau đây của chúng tôi.
Nếu như nửa đầu năm 2022, doanh nghiệp chuyên sản xuất da giày tại Thành phố Hồ Chí Minh của ông Nguyễn Chí Trung tăng trưởng 30% so với cùng kỳ, thì ở nửa cuối năm, đơn hàng đã giảm đến 50% vì thị trường nhập khẩu khó khăn. Để đảm bảo hoạt động và giữ việc cho hơn 1.500 công nhân, ông Trung buộc phải thay đổi chiến lược kinh doanh và tìm kiếm đơn hàng từ các thị trường ngách như Hàn Quốc, Nhật Bản, Đông Nam Á thay vì châu Âu, đồng thời đa dạng hóa sản phẩm theo yêu cầu của thị trường. Ông Nguyễn Chí Trung, Chủ tịch Hội đồng Quản trị Công ty Cổ phần Tập đoàn Gia Định nói:
"Đây là mặt hàng truyền thống là sản xuất giày da nữ thời trang, nhưng chúng tôi cũng đang tìm mọi cách là chuyển đổi sang một phần sản xuất sang sản xuất giày thể thao để làm sao mà có nhiều đơn hàng, đa dạng hóa mặt hàng và có cái hàng để cho người lao động làm việc."
Không chỉ riêng công ty của ông Trung, rất nhiều doanh nghiệp tại Thành phố Hồ Chí Minh đang đối mặt với tình trạng đơn hàng giảm mạnh, dẫn đến thu hẹp sản xuất, giảm giờ làm, giãn việc nhưng vẫn giữ ổn định lực lượng lao động. Không chỉ khai thác triệt để các thị trường ngách, mà các doanh nghiệp cũng phải tìm kiếm các cơ hội ngắn hạn ở thị trường nội địa, dù gặp không ít khó khăn về cách tiếp thị, phân phối. Ông Nguyễn Văn Khánh, Phó Chủ tịch Hội Da giày Thành phố Hồ Chí Minh cho biết thêm:
"Cái duy trì của các doanh nghiệp bây giờ họ cố gắng duy trì để là chăm lo đời sống người lao động và gia đình của họ từ giờ đến cuối năm. Thật ra những doanh nghiệp này phải đúng là nó cần biểu dương, tại vì họ đã cố gắng hết sức."
Từ đầu năm đến nay, Thành phố Hồ Chí Minh có 27 doanh nghiệp cắt giảm lao động, khiến gần 3.000 công nhân thất nghiệp ngay tại thời điểm cuối năm, dẫn đến nhiều lo ngại về an sinh xã hội. Theo ông Trần Đoàn Trung, Phó Chủ tịch Liên đoàn Lao động Thành phố Hồ Chí Minh, Sở Lao động Thương binh và Xã hội Thành phố Hồ Chí Minh cũng vừa đề xuất Ủy ban nhân dân thành phố lập tổ liên ngành kiểm tra tình hình thực hiện pháp luật lao động, quan hệ lao động nhằm hạn chế các nguy cơ bất ổn có thể xảy ra trong dịp cuối năm. Ông Trần Đoàn Trung cho biết thêm:
"Khi mà doanh nghiệp xây dựng cái phương án về việc phải cắt giảm lao động thì phải tuyệt đối tuân thủ các quy định pháp luật, trong đó đặc biệt là đảm bảo đầy đủ những cái quyền lợi cho người lao động. Tổ chức công đoàn chúng tôi sẽ cùng các cơ quan chức năng cố gắng kết nối và tìm việc làm cho cái số lao động bị mất việc. Đoàn viên và người lao động bị mất việc cũng sẽ là một cái đối tượng ưu tiên trong cái chăm lo Tết đợt này của Liên đoàn Thành phố Hồ Chí Minh."
Dù rất nỗ lực nhưng với những khó khăn như hiện nay, nhiều doanh nghiệp sẽ khó tiếp tục cầm cự. Vì vậy, doanh nghiệp rất cần sự hỗ trợ như hỗ trợ bảo hiểm thất nghiệp khi người lao động đang đứng trước ngưỡng cửa mất việc, giảm tiền điện nước, mặt bằng để doanh nghiệp hỗ trợ chéo cho người lao động, vừa giúp doanh nghiệp tăng cường khả năng chống chịu trước khó khăn, vừa giải quyết sinh kế, thu nhập cho người lao động.
Quý vị và các bạn thân mến, phản ánh vừa rồi đã kết thúc bản tin thời sự của Radio Nhân dân chiều nay.
Kính chào tạm biệt, hẹn gặp lại quý thính giả trong các bản tin tiếp theo.